Từ Giác Đại Sư. Đại sư Huý là Tông Trách, người đất Tương Dương. Ngài xuất gia theo Tử Thiền Sư ở chùa Trường Lô tu hành, phát minh được chỗ tâm yếu. Trong năm Ngương Hựu, đại sư rước mẹ già về ở nơi phương trượng phía đông chùa, khuyên mẹ niệm Phật. 7 năm sau bà được giảng sanh. Ngài tuân theo quy củ ở Lô Sơn, kết liên hoa thắng hội, khuyên hàng tăng tục niệm Phật. Cảm đến hai vị Bồ Tát Phổ Hiền, Phổ Huệ ứng mộng xin ghi tên vào hội để tỏ lòng mật hộ tán thành. Từ đó những người hướng về theo ngài càng lúc càng đông. Linh Chi luật sư khen ngợi ngài là bậc đại thừa đạo sư ở thời buổi ấy. Khi lâm chung, ngài ngồi kiết già niệm Phật mà quá. Đại sư nói, người mới học đạo nhẫn lực chưa thuần nên phải mượn tịnh duyên để giúp phần tăng tiến. Tại sao thế? Bởi ở cõi Ta Bà, Phật Thích Ca đã nhập diệt, Đức Di Lặc chưa giáng sanh, miền Cực Lạc thì Từ Phụ A Di Đà hiện đương thuyết pháp. Với Đức Quán Âm, Thế Chí, người cõi Ta Bà luôn khát ngưỡng danh lành. Nếu về tịnh độ thì bậc thượng thiện nhân như hai ngày ấy đều là bạn tốt. Ta Bà, các loài ma nổi dậy làm náo loạn người tu. Trái lại nơi cõi Cực Lạc trong ánh đại quang minh đâu còn ma sử. Ta Bà dễ bị tiếng tà quấy loạn, sắc đẹp mê tâm. Miền Cực Lạc thì chim nước rừng cây đều tuyên dương diệu pháp, chánh báo thanh tịnh, đâu có nữ nhân. Thế thì duyên tu hành thuận tiện đầy đủ, không đâu hơn cõi Tây Phương. Tiếc cho kẻ nông cạn kém tin, trở lại nghi ngờ quỷ bán. Xin đưa ra đây ít điều để luận. Cõi này cảnh nhà thế ồn ào, dễ khiến cho người chán, nên có nhiều kẻ mến cảnh chùa vắng lặng, bỏ tục xuất gia. Nhưng nỗi khổ ở Ta Bà đâu phải chỉ có sự phiền phức của nhà đời, sự vui ở Cực Lạc màu nhiệm không cùng, đâu phải chỉ như cảnh chùa thanh tịnh. Biết xuất gia là tốt mà không chịu cầu giáng sanh, đó là điều lầm thứ nhất. Cõi này người tu hành khó nhọc, trải muôn dặm đường xa, đi tìm bậc trí thức để phát minh việc lớn, giải quyết sự sống chết luân hồi. Cõi Cực Lạc, Đức Di Đà Thế Tôn sắc tâm đều thù thắng, nguyện lực rộng sâu. Một khi diễn tiếng duyên âm, người nghe đều tỏ ngộ. Nguyện tham phỏng bậc trí thức mà không muốn thấy Phật là điều lầm thứ hai. Người tu ở cõi này thấy chùa lớn chúng đông đều ưa thích muốn ở, những chỗ chúng ít lại không muốn nương theo. Cõi Cực Lạc hàng nhất sanh bổ xứ rất nhiều, các bậc người thượng thiện đều hội lại một chỗ. Muốn gần gũi chùa lớn mà không mến hải chúng thanh tịnh ở Tây Phương là điều lầm thứ ba. Cõi này kẻ thượng thọ không quá 100 tuổi, tính lại lúc thơ ấu dại khờ, khi già cả suy yếu, lúc đau bệnh, khi ngủ nghỉ, bao nhiêu đó đã chiếm hơn phân nửa đời người. Phương chi bậc Bồ Tát còn mê khi cách ấm, hàng thanh văn còn muội lúc xuất thai. Tất bóng ngàn vàng 10 phân hao hết 9 mà tu hành chưa lên ngôi bất thối, thật đáng kinh lòng. Người ở Tây Phương thọ mạng không lường, một khi gửi chất nơi hoa sen thì không còn sự khổ sanh già bệnh chết, tu hành tiếp tục mãi cho đến khi chứng quả Bồ Đề, cam chịu luân chuyển ở cảnh Ta Bà ngắn khổ mà quên miền Cực Lạc trường xuân là điều lầm thứ tư. Cõi này như bậc đã chứng quả vô sanh, sống trong dục trần mà không mê nhiễm mới có thể vận lòng từ bi, trí phương tiện cứu độ muôn loài. Còn kẻ trí huệ cạn mới tương ưng với đôi chút pháp lành, bèn cho mình là bậc cao siêu tự tại, chê bai tịnh độ tham luyến Ta Bà, không biết tự lượng, mong sánh với bậc đại quyền Bồ Tát, để rồi ngày kia phải bị luân hồi đọa lạc, đó là điều lầm thứ năm. Trong kinh nói phải nên phát nguyện cầu sanh về cõi kia, mà có kẻ chẳng tin lời Phật, khinh rẻ sự cầu sanh, há chẳng phải là mê ư? Than ôi, người không biết lo xa ắt có sự buồn gần, một khi mất thân này muôn kiếp đành ôm hận, chừng ấy hồi sau cho kịp. Từ Chiếu Đại Sư. Sư Húy là Tử Ngương, hiệu Dạng Sự Hưu, họ Mậu, người ở Côn Sơn. Bà mẹ nằm mơ thấy Phật vào cửa mà sanh ra Ngài. Năm 19 tuổi, Ngài xuất gia tu môn Chỉ Quán, sau nghe tiếng quạ kêu mà ngộ đạo. Lòng lợi tha sâu thiết, Đại Sư lập ra Bạch Liên Sám Đường, soạn nghi thức Bạch Liên Sám Pháp, thay chúng sanh lễ Phật sám hối, khuyên mọi người trì giới niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Ngài lại trứ thuật tập Viên Dung Tứ Độ Tam Quán Tuyển Phật Đồ, chỉ bày phần nhãn mục của Liên Tông. Vua Hiếu Tôn triệu Ngài đến điện Đức Thọ giảng về pháp môn Tịnh Độ, ban cho hiệu là Bạch Liên Đạo Sư. Khi lâm chung, Ngài chấp tay mà tịch. Lúc làm lễ trà tỳ, xá lợi hiện ra vô số. Đại Sư dạy rằng: Này ngươi muốn tu pháp môn niệm Phật Tam Muội, cầu sanh về Tịnh Độ để cho mau thành quả Bồ Đề, thì phần chánh hạnh là phải chuyên niệm Phật. Về phần trợ hạnh phải dứt trừ điều ác, làm những việc lành, rồi đem công đức ấy hồi hướng về Tây Phương. Đó gọi là thả thuyền theo nước xuôi, lại thêm chèo chóng, tất nhiên mau đến bờ vậy. Sớm tối chuyên tâm lễ Phật Di Đà như chầu bậc đế vương, không để lỗi thời. Hành trì như thế lâu ngày sẽ được thêm sự thân thiết. Đến như niệm Phật thì miệng niệm tâm tưởng, tâm và miệng hợp nhau, lại phát lòng ân trọng, tin chắc không nghi. Công phu mỗi ngày càng thêm thuần thục, tự nhiên Tam Muội được thành tựu. Khi lâm chung thường có ba điều nghi, bốn cửa ải hay làm chướng ngại cho sự giảng sanh, phải dự bị suy nghĩ trước để phá trừ. Ba điều nghi là: Một, nghi mình túc nghiệp sâu nặng, thời gian công phu tu hành ít, e không được giảng sanh. Hai, nghi mình bổn nguyện trả chưa xong, tham sân si chưa dứt, e không được giảng sanh. Ba, nghi mình niệm Phật, Phật không đến rước, e không được giảng sanh. Bốn cửa ải là: Một, hoặc nhân bị bệnh khổ mà trở lại quỷ bán Phật không linh. Hai, hoặc nhân tham sống mà giết vật mạng cúng tế. Ba, hoặc nhân uống thuốc mà dùng rượu cùng chất máu huyết tanh hôi. Bốn, hoặc nhân ái luyến mà tự ràng buộc với gia đình. Lời phụ: Đại sư nêu ra thuyết tam nghi tứ quan, nhưng không thấy nói phương pháp giải quyết. Vì thời xưa người tin hiểu đạo nhiều, có thể tự suy xét đề phòng, hoặc giả Ngài có nói mà sự sao truyền bị thất lạc đi chăng? Dù sao, đối với kẻ lòng tin cạn, kém hiểu biết, mấy điều trên đây gây ra sự nguy hại không ít. Nay tôi xin nói sơ qua cách phá trừ, độc giả có thể nhân đây sự suy nghĩ hiểu rộng thêm ra. Phá điều nghi thứ nhất: Phật A-di-đà có bổ nguyện, những chúng sanh nào chí tâm muốn về tưởng cực lạc niệm danh hiệu Ngài cho đến 10 niệm, nếu không được giáng sanh thì Ngài thề không thành Phật. Phật không khi nào nói dối, vậy hành giả phải tin nơi Ngài. 10 niệm là thời gian công phu tu hành rất ít mà còn được giáng sanh, huống chi ta niệm nhiều hơn số đó. Lại nữa, dù cái nào nghiệp chướng nặng nề đến đâu, nếu khi lâm chung chí tâm tin tưởng niệm Phật thì quyết định sẽ được giáng sanh. Thuở xưa, Trương Thiện Hòa là người trọn đời giết trâu bò, khi lâm chung tướng địa ngục hiện, sợ hãi niệm Phật liền thấy Phật đến trước. Cho đến loài chim sáo két niệm Phật còn được giáng sanh, huống chi ta chưa phải là tệ đến mức ấy. Phá điều nghi thứ hai: Kinh Na Tiên nói, ví như một cát nhẹ bỏ xuống nước liền chìm, trái lại tảng đá to nặng nếu được thuyền chở có thể đem từ chỗ này sang chỗ khác. Người niệm Phật cũng như thế, nếu ta tin tưởng niệm Phật thì dù còn nghiệp chướng tội nặng bao nhiêu cũng được giáng sanh, vì nhờ nguyện lực của Phật tiếp độ. Ví như tảng đá to mà được thuyền chở, tất không phải bị chìm. Môn niệm Phật là pháp đới nghiệp giáng sanh, vậy người tu đừng nghĩ rằng mình còn tham sân si e không được sanh về Tây Phương. Thí dụ trên đây có thể phá luôn khoảng nghi về nghiệp nặng ở điều thứ nhất. Còn về bổn nguyện có hai: đạo và đời. về đạo, hoặc có người nguyện cất chùa hay nguyện tụng số kinh chú bao nhiêu, chưa làm tròn đã đến ngày giờ chết. Phải nghĩ rằng chỉ tín tâm niệm Phật thì được giáng sanh, còn bổn nguyện rồi hoặc chưa rồi không có hại chi cả. Về đời, hoặc có người vì nhiệm vụ gia đình chưa xong, như trên có cha mẹ già không ai chăm sóc, hay dưới có vợ con thơ dại không nơi nương tựa, tâm nguyện chẳng tròn nên lòng chưa yên. Phải nghĩ rằng hiện tại ta sắp chết, dù có lo hay không cũng không làm sao được. Nếu ta gác bỏ qua, chí tâm niệm Phật, khi được về Tây Phương chứng đạo quả, thì tất cả bổn nguyện, trái duyên đều có thể trả xong, tất cả quán thân đều có thể cứu độ. Phá điều nghi thứ ba, người niệm Phật do bổn nguyện của Phật và công đức của mình, khi lâm chung tất nhiên có Phật, Bồ Tát hay Thánh chúng đến tiếp dẫn. Chỉ cần yếu là lúc ấy mình phải chí tâm tưởng Phật, đừng nghĩ chi khác, nếu nghi ngờ thì tự sanh ra chướng ngại. Tóm lại, khi lâm chung, dù thấy điềm tốt hay không cũng đừng quản đến, chỉ hết lòng niệm Phật cho đến giây phút cuối cùng mà thôi. Phá chung bốn cửa ải. Người niệm Phật mà bị tai bệnh khổ, đó là do nhờ công đức tu hành, nên chuyển quả báo nặng đời sau thành quả báo nhẹ đời này, trả cho hết để được giảng sanh. Nếu trở lại nghi ngờ quỷ bán, là người kém tin hiểu phụ ơn Phật, tự gây tội chướng cho mình. Thuở xưa ông Ngô Mao tu hành chân chánh, nhưng bị loạn lạc, bị giặc đâm bảy thương mà chết. Khi người em đến, ông bỗng tỉnh lại nói: tôi đời trước gây tội nặng, đáng lẽ khi chết phải bị đọa, nhưng nhờ đời này ăn chay niệm Phật làm lành, nên chuyển quả nhẹ lại, phải chịu bảy vết thương này để trả bảy kiếp làm heo đời sau. Hiện thời Phật tiếp dẫn tôi về Tây Phương. Lấy một chuyện này có thể tỷ lệ suy ra để hiểu những điều khác. Lại thân này giả tạm tùy theo tội phước mà kiếp sống có vui có khổ lâu mau. Người đã biết ăn chay, giữ quy giới, niệm Phật, phải triệt để tin tưởng nơi Phật, tin chắc lý nhân quả. Khi bệnh hoạn hay lúc lâm chung chỉ nên sám hối, niệm Phật mà thôi. Rất không nên rước thầy Pháp đồng bóng, giết sanh hại vật cúng tế, hoặc nghe lời kẻ chưa hiểu đạo, trở lại ăn mặn, uống rượu hay dùng chất thuốc bằng máu huyết tanh hôi. Lại trong gia đình từ cha mẹ, anh em, chồng vợ, con cái, đều là do đời trước có nợ nần ân oán nên mới tạm hội ngộ nhau. Khi nhân duyên đã hết thì mỗi người mỗi ngã. Vậy ta nên rũ sạch tình trần, cầu sanh Tây Phương để độ tất cả người ân oán. Khi cái chết đến nơi, dù có quyến luyến cũng không thể đem theo, không làm chi được, mà chính mình phải bị luân hồi, không được giảng sanh. Nên suy nghĩ ghi nhớ kỹ. Hữu Nghiêm Đại Sư. Ngài họ Hồ, quê ở Lâm Hải, lúc 6 tuổi xuất gia nơi chùa Linh Thếu, 14 tuổi thọ giới cụ túc, theo học với thần chỉ Pháp Sư, ngài ngộ được ý chỉ nhất tâm tam quán. Kế đó đại sư về làm tọa chủ chùa Xích Thành, sau lại lên ở ẩn nơi ngọn núi phía đông tòa Cố Sơn. Bên thất ngài có cây trà, nhân tự hiệu là Trà Am. Đại sư giữ giới luật rất nghiêm, ngài y bát ra không chứa vật chi. Ngài lại chuyên tu tịnh nghiệp, được chứng tam muội, sự linh ứng rất nhiều, nếu có trứ thuật đều xiển dương về Liên Tông. Vào niên hiệu Tĩnh Quốc năm đầu, một hôm ngài thấy thiên thần từ trên hư không giáng hạ nói: tịnh nghiệp của tôn đức đã thành tựu. Đại sư lại nằm mộng thấy hoa sen lớn nở trong ao, nhạc trời di nhiễu, khi tỉnh dậy làm thi để tự tiễn hành. Bảy hôm sau ngài ngồi ngay thẳng mà quá. Đại sư nói: đức Thế Tôn thương xót dùng nhiều phương tiện để tiếp độ loài hữu tình, cho nên người tu hành được giảng sanh cũng có nhiều cách, hoặc nhờ thiền định tán thiện, hoặc do Phật lực pháp lực, hoặc có người chỉ tu phước rồi mượn nguyện lực để hồi hướng, hoặc có kẻ lúc lâm chung quá sợ hãi niệm Phật mà được cứu độ. Những loại như thế số có đến ngàn muôn. chỉ nương nhờ một phương pháp tất được giảng sanh. Về định thiện như kẻ tu môn diệu quán, tam muội thủ lăng nghiêm. Về tán thiện như trong kinh Vô Lượng Thọ nói, dùng 10 niệm niệm Phật cũng được giảng sanh. Về Phật lực là do đại bi nguyện lực của Đức A Di Đà nhiếp thọ. Những chúng sanh niệm Phật nương nhờ đây mà được giảng sanh. Ví như kẻ dung vô nương theo vua chuyển luân, trong một ngày đêm có thể đi khắp 4 châu thiên hạ. Đó không phải là do sức mình, chính nhờ năng lực của luân dương. Về pháp lực là như Phật bảo Liên Hoa Minh Vương Bồ Tát dùng thần chú quán đảnh gia trì trong đất cát rải nơi thây hoặc một phần người chết, khiến cho vong giả tuy bị đọa nơi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, nhưng nương nhờ chân ngôn này được về cực lạc. Về sự tu phước hồi hướng như người giữ tâm từ bi, không giết hại, thọ trì các giới, đọc tụng mật chú, các kinh điển đại thừa, cùng tu những phước lành, hồi hướng trang nghiêm, thành ra nhân tịnh độ. Về việc khi lâm chung sợ hãi cứu, là người lúc sắp chết, tướng quả xa hiện, xưng hiệu Phật, lửa dữ hóa ra thành gió mát, như trường hợp của Hùng Tuấn, Trương Thiện Hòa được giảng sanh vậy. Ưu Đàm Đại Sư. Đại sư Húy là Phổ Độ, họ Tưởng, người xứ Đơn Dương, xuất gia ở chùa Đông Lâm, núi Lô Sơn, chuyên tu tịnh độ. Đời nhà Nguyên, niên hiệu Đại Chí năm đầu, đảng Bạch Liên Giáo thạnh hành, khiến cho tà chánh chẳng phân, vua ra lệnh bãi bỏ Liên Tông. Đại sư nói, ta tu tịnh độ gần 30 năm, đâu nên để cho pháp môn này bị diệt tuyệt trong đời ta ư? Ngài bèn viết ra 10 quyển Liên Tông Bảo Giám, thỉnh các phương đại đức chứng minh, không ai có thể sửa một chữ. Đoạn Ngài đem dâng lên cho vua duyệt lãm, được ban khen và cho khắc bản lưu hành trong đời. Vua lại ân tứ cho Ngài hiệu là Hổ Khê Tôn Giả, dạy làm giáo chủ Liên Tông. Khi lâm chung, Ngài niệm Phật mà quá. Đại sư dạy, người tu tịnh nghiệp nếu trần cấu chưa sạch, khi niệm ác nổi lên, phải cao tiếng niệm Phật nhiếp vào chánh niệm, chớ nên tâm ác nối nhau. Nên biết rằng sự tu hành hôm nay chính là đối địch với nghiệp sanh tử, không phải chuyện tầm thường. Hằng nghĩ đến vô thường mau chóng, ngày tháng chẳng chờ người, nhận chân thiệt thật niệm Phật. Nếu nửa lui nửa tới, lúc tin lúc ngờ, kết cuộc tịnh nghiệp không thành tựu, làm sao ra khỏi luân hồi? Giữ một câu hiệu Phật như dựa vào hòn núi tu di, lay chuyển chẳng động, thường nhớ thường niệm, mai cũng niệm, chiều cũng niệm, đi cũng niệm, ngồi cũng niệm, tâm niệm không bỏ qua, hiệu Phật chẳng rời lòng, mỗi thời mỗi khắc chẳng xa lìa, nhặt nhặt niệm niệm như gà ấp trứng, thường cho hơi ấm tiếp tục, tức gọi là tịnh niệm nối nhau. Muốn sanh về tịnh độ nên nghĩ tất cả việc đời đều vô thường, có thành tất có hoại, có sống ắt có chết. Nếu ta không được nghe Phật pháp thì phải chịu thay thân này đổi thân khác, trôi lăn trong ba cõi sáu đường, không biết lúc nào ra khỏi. Nay ta đã có duyên được nghe chánh pháp, được tu tịnh nghiệp, nếu chuyên niệm Phật thì khi bỏ thân này sẽ vào thai sen nơi cõi Phật, hưởng các điều vui, thoát hẳn sự khổ, đi ngay đến nẻo Bồ Đề. Ấy là chí sự thuở sanh bình của bậc đại trượng phu vậy. Khi vừa đau bụng, phải mạnh mẽ gạt bỏ muôn duyên, ngồi ngay thẳng hướng về Tây, tưởng Đức A-di-đà, Quán Âm, Thế Chí và các quá Phật đều hiện ở trước mình, chuyên lòng xưng danh hiệu Phật, mỗi tiếng nối nhau không dứt. Lúc ấy không nên nghĩ ngợi việc đời, nếu thoạt tưởng đến, mau mau xưng danh hiệu Phật. Trong mỗi niệm diệt được tội chướng, chỉ một niệm này quyết định được giảng sanh, nếu mạng số chưa dứt, tự được lành mạnh. Nếu cẩn thận chớ vọng khởi lòng tham luyến thế gian, thân này có còn thì còn, có mất thì mất. Chỉ cầu được giảng sanh, không nghi ngờ lo nghĩ điều chi khác. Nên hiểu dù có chết đi nữa, như người cởi bỏ áo rách mặc y phục lành tốt vào, xả thân phàm lên cõi Phật, chẳng là vui thích hơn ư? Chuyên nhất tâm ý nắm giữ một câu A-di-đà-phật. Chỉ một niệm này là bổn sư của ta, chỉ một niệm này trước là quá Phật, chỉ một niệm này mãnh tướng phá địa ngục, chỉ một niệm này là gươm báo chém bầy tà, chỉ một niệm này là ngọn đuốc sáng phá cảnh tối tăm, chỉ một niệm này là con thuyền lớn vượt qua biển khổ, chỉ một niệm này là thuốc hay trị bệnh sanh tử, chỉ một niệm này là đường tắt ra khỏi tam giới, chỉ một niệm này là bản tánh Di Đà, chỉ một niệm này là duy tâm tịnh độ. Chỉ cần giữ chắc câu niệm Phật đây, chớ cho lạc mất. Mỗi niệm thường hiện tiền, mỗi niệm chẳng rời tâm. Không diệt cũng niệm như thế, có diệt cũng niệm như thế, an vui cũng niệm như thế, bệnh khổ cũng niệm như thế, sống cũng niệm như thế, chết cũng niệm như thế. Cứ giữ một niệm phân minh như thế, lại cần chi hỏi người tìm đường về ư? Thiên Như Đại Sư. Ngài Họ Đàm hiệu Duy Tắc, người ở Vĩnh Hưng, đắc pháp với Trung Phong Minh Bản Thiền Sư, niên hiệu Chí Chánh năm đầu. Đại sư trụ ở chùa Sư Tử Lâm, nơi thành Tô Châu. Các bậc tế quan trưởng giả trong thời ấy phần nhiều đến tham học với ngài. Vua thường xuống chiếu dời hỏi, ngài đều lấy duyên cớ bệnh cáo từ. Đại sư đã mật Khế Tông Thiền, lại Kim Hoằng Dương Giáo Pháp Tịnh Độ, từng viết ra quyển Tịnh Độ Hoặc Vấn, phá các điều nghi, khuyên người niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Ngài tu hành rất tinh tấn, nhập diệt vào năm Hồng Võ Ngương Niên đời nhà Minh, khi tịch điềm lành rất nhiều, thọ 71 tuổi. Có kẻ hỏi rằng, phương tu Duyên Quán, pháp niệm duy tâm, dường như là hành môn của bậc thượng căn. Còn 10 nguyện trong kinh Hoa Nghiêm, 10 tâm trong kinh Bảo Tích cũng là công dụng của bậc đại trí. Trên đường tu, nếu căn cơ cùng giáo pháp không hợp, e cho công hạnh khó thành. Nay tôi xét lại căn tánh mình, chỉ nên chuyên trì danh hiệu, thêm lễ Phật sám hối mà thôi, chẳng hay tôn ý thế nào? Đại sư đáp: tốt lắm, ngươi biết tự lượng đó. Lời ngươi nói hợp với thuyết chuyên tu vô gián của ngài Thiện Đạo. Vô gián tu là thân chuyên lễ Phật A Di Đà, không lễ tạp, miệng chuyên xưng hiệu A Di Đà, không xưng tạp, ý chuyên tưởng Phật A Di Đà, không tưởng tạp. Niệm Phật hoặc duyên tưởng 32 tướng, buộc tâm cho định khi mắt mở nhắm đều thấy Phật. Hoặc có kẻ chuyên xưng danh hiệu, giữ không tán loạn, không hiện đời cũng được thấy. Trong hai điều trên đây, muốn được thấy Phật, phần nhiều pháp xưng danh hiệu là hơn. Pháp xưng danh cần phải buộc lòng đừng cho tán loạn, mỗi niệm nối nhau duyên theo hiệu Phật, từng câu từng chữ rõ ràng. Lại xưng danh hiệu Phật, chớ quản nhiều ít, một tâm một ý, niệm niệm nối nhau, như thế mới diệt được tội nặng sanh tử trong 80 ức kiếp. Nếu chẳng vậy, rất khó tiêu tội. Có kẻ hỏi: một đời tàn ác, khi lâm chung dùng 10 niệm cũng được giáng sanh, vậy thì bây giờ tôi buông theo duyên đời, đợi lúc sắp chết sẽ niệm Phật, có được chăng? Đại sư đáp: khổ thay, lời này đã hại chính mình, lại hại cho hàng tăng tục nam nữ trong đời nữa. Phải biết kẻ phàm phu nghịch ác khi lâm chung niệm Phật được là do kiếp trước có căn lành, khiến cho gặp bậc thiện tri thức chỉ bảo, mà được sự may mắn trong muôn một ấy. Luận Quần Nghi nói: có 10 hạng khi lâm chung không niệm Phật được. 1. Khó gặp bạn lành, nên không được người khuyên niệm. 2. Bệnh khổ buộc thân, không rỗi rảnh để niệm Phật. 3. Trúng phong cứng họng, nói không ra tiếng. 4. Cuồng loạn mất sự sáng suốt. 5. Thình lình gặp tai nạn nước lửa. 6. Thoạt bị hùm sói ăn thịt. 7. Bị bạn ác phá hoại lòng tin. 8. Hôn mê mà chết. 9. thoạt chết giữa quân trận. 10. Từ nơi chỗ cao té xuống. Những việc trên đây ở trong đời thường có, đó là do túc nghiệp hoặc hiện nghiệp chiêu cảm, bỗng nhiên xảy ra không kịp trốn tránh. Khi gặp một việc không may bất cập trong 10 việc trên đây thì làm sao niệm Phật được? Giả sử không bị những ác duyên như trên, thọ bệnh sơ sài mà qua đời, e cho lâm chung khi thân tứ đại sắp ly tán, bị sự đau đớn dường như dao cắt, như con cua bị rớt vào nước sôi trong lúc thống khổ bức bách, bối rối kinh hoàng ấy, đâu có rỗi rảnh để niệm Phật. Giả sử không bị bệnh mạng chung, lại e duyên đời chưa dứt, niệm tục khó quên, tham sống sợ chết, tấm lòng rối loạn không yên. Thêm vào đó việc nhà chưa phân minh, chuyện sau chưa sắp đặt, vợ con khóc lóc kêu gọi, trăm mối lo sợ thương sầu. Như thế làm sao niệm Phật được? Giả sử lúc chưa chết thì lại bệnh khổ đau đớn rên la, tìm thầy tìm thuốc, lo việc khẩn cầu cúng tế, tạp niệm rối ren, vị tất đã niệm Phật được. Giả sử trước khi chưa bệnh thì lại bởi sự già khổ, suy lờ lủng khủng, buồn rầu não, e cho lo những việc cái thân già yếu chưa xong, đâu rỗi để niệm Phật. Giả sử trước khi chưa già còn đang trẻ trung khỏe mạnh, hoặc như tâm cao vọng chưa dứt, việc thế tục còn buộc ràng, rong ruổi đông tây, suy thế này tính thế khác, nghiệp thức mơ màng, cũng không niệm Phật được. Giả sử kẻ được an nhàn thông thả, có chí tu hành, nhưng nếu không nhìn thấu cảnh đời là giả mộng, thân tuy được yên, tâm còn bấn loạn, không thể buông bỏ muôn duyên, khi gặp việc đến không thể tự chủ theo cảnh mà điên đảo, cũng không niệm Phật được. Người thử xét lại, đừng nói già bệnh, trong lúc còn trẻ trung nhàn nhã, nếu có một việc đeo đẳng nơi lòng, còn không niệm Phật được thay, huống chi là đợi đến lâm chung. Vậy muốn cho khi sắp chết được chánh niệm giảng sanh, thì ngay bây giờ phải xét rõ việc đời là huyễn mộng. Tùy duyên an phận qua ngày, không còn tham luyến, được rỗi rảnh lúc nào thì niệm Phật lúc ấy, đừng hẹn chờ hoặc để hư phí thời gian. Như thế thì tư lương ta dự bị xong, lúc ra đi mới không điều chi chướng ngại. Diệu Hiệp Đại Sư. Đại sư người Tứ Minh thường nghiên cứu Thiên Thai Giáo Quán và tu pháp niệm Phật Tam Muội. Thời bấy giờ các nhà học Phật thường nhận lầm thuyết duy tâm tự tánh, với cõi cực lạc không cầu ở tay mà tìm nơi thức tâm phân biệt. Đại sư thương xót cho cảnh nhân thuốc mà thành bệnh ấy, soạn ra hai quyển Bảo Dương Tam Muội, niệm Phật trực chỉ. Nhân đó các nhà tu thiền tịnh sai lầm mới nhận được bờ bến. Lúc ấy thuộc vào khoảng đời Hồng Võ nhà Minh, năm thứ 28. 200 năm sau, Liên Trì đại sư mến bộ sách ấy, vì bị thất truyền nên tìm mãi không gặp. Về sau Giảng Dung thiền sư ngẫu nhiên được thấy mới đem truyền bá ra. Ngẫu Ích đại sư đã góp bộ này vào pho Tịnh Độ Thập Yếu. Đại sư dạy: hành giả phát tâm niệm Phật, trước khi vào đạo tràng phải xét nghĩ ta với chúng sanh thường ở trong biển khổ sanh tử. Nếu không độ cho tất cả đều được thoát ly, sao gọi là chánh hạnh? Nhân đó xem người quán kẻ thân đều bình đẳng, khởi lòng đại bi, như thế quyết không bị tệ ma ác đảng làm cho thối chuyển. Sau khi đã lập đại tâm, nên nghiên cứu những chánh hạnh niệm Phật của người xưa, lập đạo tràng đúng pháp, khiến cho hết sức trang nghiêm thanh tịnh. Kế đó phân ngày đêm sáu thời, đem tâm chí thành gieo mình quy mạng ngôi Tam Bảo, tỏ bày hết tội lỗi, cầu xin sám hối, lại quỳ trước Phật, tay cầm hương hoa cúng dường, dẫn tâm quán tưởng khắp pháp giới, xét mình cùng tất cả chúng sanh từ trước đến nay ở trong dòng mê khổ, rơi lệ cảm thương, cầu Phật gia bị, nguyện độ muôn loài. Như thế dùng hết sức mình kham khổ tu hành. Nếu nghiệp chướng sâu chưa được cảm cách, phải lấy cái chết làm kỳ hạn, không được giây phút nào nghĩ đến sự vui ngũ dục của thế gian. Như kẻ căn cơ non kém, không làm được thắng hạnh trên đây, thì cũng ở trong tỉnh thức, giữ cho thân tâm nghiêm sạch, tùy ý tu hành, hoặc định thời lễ Phật sám hối, nguyện tinh tấn không thối chuyển, hoặc chuyên niệm hoặc kim trì chú, tụng kinh. Nếu được thấy tướng hảo thì biết mình được diệt tội, có duyên lành. Hỏi: dụng tâm thế nào mà được không tán loạn? Đáp: nên vận dụng thân miệng mà niệm, không kể đến tánh hay định, chỉ làm sao cho câu Phật không hở dứt, tự sẽ được nhất tâm, hoặc cũng có thể gọi chính đó là nhất tâm. Nhưng phải niệm mãi không thôi, trạng như mẹ lạc con thơ, rồng mất trái châu bổn mạng, thì không còn lo chi tán loạn. Không cầu nhất tâm mà tự được nhất tâm, chẳng nên cưỡng ép cho tâm quy nhất, vì dù cưỡng ép cũng không thể được. Thật ra chỉ do người tu siêng năng hay biến trễ mà thôi. Nghĩ thương cho người đời nay, phần nhiều tu hành mà không hiểu nghiệm, ấy cũng bởi lòng tin cạn cợt, nhân hạnh không chơn. Lắm kẻ chưa từng lập hạnh đã muốn cho người biết trước, trong thì tự phụ, ngoài lại khoe khoang, tỏ ý có chỗ sở đắc để được mọi người cung kính. Thậm chí có kẻ nói dối là mình trông thấy tịnh cảnh, hoặc thấy được cảnh giới nhỏ, hay những tướng tốt trong giấc chiêm bao. Thật ra chính họ cũng không phân biệt cảnh đó là chơn hay vọng, nhưng cũng cứ khoe khoang vừa ra. Những kẻ tâm hạnh kém ấy tất là bị ma làm mê hoặc, nguyện hạnh lần lần lui sụt, trôi theo dòng sanh tử luân hồi. Như thế há chẳng nên dè dặt ư? Người tu hành đối với một tội dù nhỏ cũng phải đem lòng kiên sợ, sự hiểu nên theo hàng đại thừa, việc làm phải bắt chước kẻ sơ học. Người tu hành nếu bị túc nghiệp ngăn che, khiến cho nghiệp hạnh lui kém, phải nhất tâm trì tụng chú giảng sanh. Chú này gọi là môn Đà La Ni, nhổ trừ tất cả cội gốc nghiệp chướng, tụng một biến tiêu diệt hết tội ngũ nghịch thập ác trong thân, tụng mười muôn biến được không quên mất bồ đề tâm, tụng 20 muôn biến liền cảm sanh mầm mộng bồ đề, tụng 30 muôn biến Phật A Di Đà thường trụ trên đảnh, quyết định sanh về tịnh độ. Không Cốc Đại Sư. Đại sư họ Trần tên Cảnh Long, người ở Ngô huyện. Thuở còn bé ngài đã ăn chay, ưa ngồi ngay thẳng nhắm mắt, dường như người tu thiền định. Sau ngài theo Lãi Dân Hòa Thượng học về Đại Pháp, đến 28 tuổi xuất gia ở Hổ Khâu. Kế đó đại sư vào núi Thiên Mục kham khổ tham cứu. Một hôm bỗng nhiên tỉnh ngộ đến cầu chứng nơi ngài Lãi Dân được ấn khả. Đại sư tuy ngộ được tâm tông, song việc tự tu khuyên người đều theo tịnh độ. Ngài từng làm 108 bài thi tịnh độ lưu hành ở đời. Ngài lại xây cho mình cái cốt tháp ở tiền đường, tự làm lời mình, thường ở trong đó tu hành cho đến khi viên tịch. Đại sư nói: một môn niệm Phật là đường lối tu hành thẳng tắc, hành giả phải xét rõ thân này giả dối, việc thế như chim bao, duy cõi tịnh là tráng nương về, câu niệm Phật là có thể nhờ cậy. Rồi tùy phận mà niệm, hoặc mau hoặc chậm, hoặc tiếng thấp tiếng cao, đều không câu ngại. Chỉ nên để cho thân tâm nhàn đạm, thầm nhớ chẳng quên, khi quẩn gấp động tỉnh vẫn một niệm không khác. Niệm như thế, ngày kia xúc cảnh chạm duyên, bỗng nhiên tỉnh ngộ, chừng ấy mới biết cõi tịch quang tịnh độ không rời nơi đây. Phật A Di Đà chẳng ngoài tâm mình, nếu lập tâm muốn cầu tỏ ngộ thì trở lại thành chướng ngại, nên chỉ lấy lòng tin làm căn bản, chẳng tùy theo tạp niệm mà thôi. Hành trì như thế, dù không tỏ ngộ, khi chết cũng được sanh về Tây Phương, theo giai cấp mà tiến tu, không còn lo thối chuyển. Kinh Đại Tập nói: niệm Phật lớn tiếng có 10 công đức. 1. Đánh tan hôn trầm mê ngủ. 2. Thiên ma kinh sợ. 3. Tiếng vang khắp 10 phương. 4. 3 đường ác được dứt khổ. 5. Tiếng bên ngoài không xâm nhập. 6. Niệm tâm không tán loạn. 7. Mạnh mẽ tinh tấn. 8. Chư Phật vui mừng. 9. Tam muội hiện tiền. 10. Giảng sanh về tịnh độ. Tông bổn đại sư. Đại sư họ Trần, hiệu Nhất Nguyên, quê quán ở Tứ Minh, thuở bé học nho, thông về thi lễ. Năm 15 tuổi, mục đích cái chết của anh họ là Hữu Mộc Sử Sĩ. Ngài thường lo nghĩ buồn sợ, muốn xuất gia học đạo để thoát sự sống chết luân hồi. Sau nhân đi lễ Phật ở Trà Đình tại Hàng Châu, ngài gặp một vị thiền sư, bèn thỉnh về nhà cúng dường đảnh lễ, thưa hỏi phương pháp tu hành. Thiền sư khen ngợi, khai thị cho môn niệm Phật. Khi ngài đã xuất gia, liền hết sức tham cứu, ngộ được chân tâm, trở lại chuyên tu tịnh độ. Niên hiệu Long Khánh đại sư viết ra bộ Quy Nguyên Trực Chỉ, Hoằng Dương Liên Tông. Ông Lý Trác Ngô thường ca ngợi hạnh đức của ngài. Về sau, đại sư ở ẩn, không rõ được ngày chung kết ra thế nào. Đại sư nói, niệm Phật không luận là hạng người nào. Nếu nghĩ mình thổi bình sanh có nhiều điều ác mà không chịu tu hành là sai lầm. Niệm Phật không quản là thời gian nào. Nếu cho rằng mình đã già sắp chết mà không chịu tu hành là sai lầm. Niệm Phật bất câu là phương pháp nào? Nếu lập ra một quy củ nhất định, bắt mọi người đều tuân theo, khiến cho sự tu hành của họ bị chướng ngại là sai lầm. Nếu biết pháp môn tịnh độ chẳng lựa trí ngu sang hèn, giàu nghèo, chẳng phân nam nữ già trẻ, tăng tục, chẳng luận kẻ quân tập, đã lâu hay mới tu hành, đều có thể niệm Phật, hoặc niệm lớn, niệm nhỏ, niệm ra tiếng, niệm thầm, đảnh lễ mà niệm, tham cứu mà niệm, nhiếp tâm mà niệm, quán tưởng mà niệm, lần chuỗi mà niệm, giữ hiệu Phật liên tục không dứt như dòng nước chảy mà niệm, cho đến đi niệm, đứng niệm, ngồi niệm, nằm niệm, ngàn muôn niệm đều về một niệm. Niệm theo cách nào cũng được, chỉ cần yếu là giữ cho lâu bền, đừng lui sụp, và phát lòng tin quyết định cầu sanh Tây Phương. Nếu quả hành trì như thế, cần chi tìm bậc trí thức hỏi đường? Cho nên tu tịnh độ có nhiều phương pháp, kết quả ra sao là do chỗ xu hướng của tâm nguyện. Có thể gọi đi thuyền cốt bởi người cầm lái, hiểu được đồng về cõi tịnh liên.